Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Mua linh kiện trên mạng để lắp ráp súng quân dụng mang bán. Hòa giải ở cơ sở, những thành công và vấn đề đặt ra. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật công an nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an cho biết, qua phối hợp với Công an tỉnh Nam Định và các đơn vị nghiệp vụ, đã triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn. Theo tài liệu điều tra, nhóm đối tượng quảng cáo bán hàng chủ yếu trên mạng xã hội Google, Facebook, TikTok. Các đối tượng đưa ra cam kết phôi thật, bằng thật để đánh vào tâm lý nhiều người không muốn bỏ thời gian đi học, thi nhưng vẫn có bằng thật. Tiếp đó các đối tượng thông qua hoạt động chuyển phát để vận chuyển giấy tờ giả đến cho khách hàng. Để đối phó với lực lượng chức năng và công ty chuyển phát, chúng thường không trực tiếp đi gửi hàng đến công ty chuyển phát mà thuê xe dịch vụ, xe ôm, Grab. Chỉ trong khoảng một tháng qua, các đối tượng trong đường dây này đã sản xuất, bán và chuyển phát đến khách hàng thông qua dịch vụ bưu chính trên 5.000 văn bằng chứng chỉ giấy tờ giả, bằng đại học, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, chứng chỉ hành nghề, giấy phép lái xe các loại, giấy khám sức khỏe, thu số tiền bất chính hơn 2 tỷ đồng. Sáng ngày 10 tháng 11 tại tỉnh Nam Định, Ban chuyên án đã bắt quả tang Trần Văn Hạnh, sinh năm 1994, trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, cùng Hoàng Văn Nguyện, sinh năm 2000, thường trú xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, đang làm giả tài liệu của các cơ quan tổ chức. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm văn bằng chứng chỉ, giấy tờ giả và hàng nghìn phôi để sản xuất giấy tờ giả, 3 bộ máy vi tính, 2 máy in màu, 5 điện thoại thông minh và máy ép nhựa, 9 hộp mực in các loại, hàng nghìn tem, sổ sách ghi chép khách hàng. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã triệu tập 2 đối tượng Nguyễn Trọng Tài, sinh năm 1989, và Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1989, cùng huyện Giao Thủy, Nam Định. Bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng. Sáng ngày 13 tháng 11, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Dọn, sinh năm 1981, trú tại xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang, về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Trước đó, ngày 31 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Ất, sinh năm 1975, chồng của Dọn, về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Sau thời gian điều tra, xác minh làm rõ, căn cứ và tài liệu chứng cứ thể hiện, ngày 15 tháng 8, Ất được đối tượng tên Tài sống bên Campuchia, điện thoại câu móc đưa 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam với tiền công 1 triệu đồng trên một người. Ất đồng ý. Ngày hôm sau, ngày 16 tháng 8, Ất điều khiển vỏ lãi đến điểm hẹn chở 3 người khách nhập cảnh trái phép về Việt Nam rồi kêu gọi Dọn sử dụng xe máy trở về nhà để nhóm khách này đi du lịch. Đến ngày 18 tháng 8, Tài điện thoại yêu cầu Ất đưa 3 người khách trên sang Campuchia. Khi Ất cùng Dọn sử dụng xe máy chở 3 người khách đến khu vực Bến Đò thuộc ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang để xuất cảnh trái phép sang Campuchia, thì bị tổ công tác Công an xã Khánh Hòa phát hiện mời về trụ sở làm việc. Tại đây, Ất đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoành, sinh năm 1995, quê tỉnh Quảng Trị, để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo tài liệu điều tra, ngày 11 tháng 2, Hoành đến công ty trách nhiệm hữu hạn KST, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, thuê ô tô tự lái. Hai bên thỏa thuận và lập hợp đồng thuê ô tô hiệu Honda CR-V và ô tô hiệu Mazda 3 trong thời gian 7 ngày. Sau đó Hoành liên hệ anh HP, chú thành phố Đông Hà, Quảng Trị, vay 350 triệu đồng và thế chấp ô tô hiệu Mazda 3 mà mình thuê. Đối với ô tô Honda CR-V, Hoành liên hệ một người không rõ lai lịch qua Zalo để đặt làm giả giấy chứng nhận đăng ký ô tô mang tên của Hoành với giá 2 triệu đồng. Khoảng 2 tuần sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký ô tô giả, Hoành đem ô tô Honda CR-V đến tiệm cầm đồ trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, cầm với giá 550 triệu đồng. Đến ngày 8 tháng 5, công ty cho thuê xe yêu cầu Hoành trả lại hai xe để bảo dưỡng nhưng không nhận được hồi âm. Qua tìm hiểu, biết được Hoành đã mang hai ô tô đi cầm cố lấy tiền tiêu xài, nên công ty cho thuê xe làm đơn tố cáo gửi công an. Nhận tin báo, công an Đà Nẵng đã vào cuộc truy xét và bắt được Hoành. Bước đầu, Hoành đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Công an thị xã Bến Cát, Bình Dương đã tạm giữ hình sự Ngô Quốc Cường, sinh năm 1987, quê Đắk Nông, để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, Tổ tuần tra đặc biệt 171 Công an thị xã Bến Cát phối hợp Công an phường Mỹ Phước tuần tra tại khu công nghiệp Mỹ Phước 2, phường Thới Hòa, phát hiện đối tượng Cường có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra và phát hiện Cường mang theo một khẩu súng Zolo cùng 10 viên đạn. Cường khai khẩu súng trên Cường mang đi bán cho khách nhưng chưa đến điểm hẹn giao dịch thì bị bắt. Khám xét nơi ở của Cường, Công an thu giữ thêm một khẩu Zolo cùng 43 viên đạn, 3 khẩu súng hiệu PCP, một súng bút cùng rất nhiều linh kiện để chế tạo súng như lò xo rụt súng, nòng súng, báng súng, ống giảm thanh, buồng hơi khí nén. Ngoài ra, Cường còn tàng trữ nhiều loại công cụ hỗ trợ như rùi cui điện, gậy ba khúc. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua các loại súng và linh kiện về lắp ráp và bán lại kiếm lời. Những người mua súng cũng liên hệ với Cường qua mạng xã hội và hẹn địa điểm để giao dịch. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, luật hòa giải ở cơ sở ngay sau khi ban hành đã được nhân dân, các cơ quan quản lý nhà nước và mặt trận tổ chức đón nhận và triển khai thực hiện có hiệu quả trong cuộc sống, góp phần giữ gìn và phát huy đạo đức xã hội, phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng nhìn lại những kết quả sau hơn 8 năm thi hành luật hòa giải ở cơ sở.
Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 13 đã thông qua luật hòa giải ở cơ sở năm 2013. Theo nhiều chuyên gia và người dân, sự ra đời của luật hòa giải cơ sở đã tạo ra cơ chế giải quyết các tranh chấp dựa vào sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trên cơ sở lựa chọn và tự nguyện của các bên. Việc hòa giải theo quyết định của luật hòa giải cơ sở không những giúp các cơ quan giảm bớt gánh nặng trong giải quyết các tranh chấp, mà còn giúp các bên giảm bớt chi phí và quan trọng nhất là tạo ra sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư.
Bản chất của giao dịch dân sự nó là tự nguyện, là sự thỏa thuận của các bên. Vậy thì khi mà tiến hành giao dịch, các bên có tranh chấp thì các bên cũng có thể tự thỏa thuận với nhau. Tức là cái cơ chế giải quyết bằng cái cơ chế giải quyết lựa chọn, chứ không phải là bằng cái cơ chế giải quyết nhà nước. Thì rõ ràng nó sẽ có lợi ích hơn và nó có ràng nó ưu việt hơn, nó sẽ đỡ tốn thời gian, nó sẽ đỡ tốn về kinh phí, nó đỡ tốn về vật lực, đỡ tốn về nhân lực cho các cái người dân hoặc là các cái doanh nghiệp, và đặc biệt ở các cái địa phương đó là gì, các cái hộ kinh doanh cá thể.
Hòa giải này ra đời tôi thấy rất thuận lợi cho người dân. Thứ nhất là cái thủ tục là đơn giản, gọn nhẹ. Cái thứ hai là tạo cái môi trường thân thiện giữa bên đương sự và bên có liên quan, cái khoảng cách giữa các bên là không có, cho nên gần gũi, là đối thoại mà chất đối thoại, nó cười mở vui vẻ với nhau.
Sinh thời Bác Hồ đã nói, xử đúng là tốt, nhưng không phải xử thì tốt hơn. Muốn làm vậy thì chúng ta phải tăng cường đổi mới hòa giải, do là ưu điểm của cái hòa giải, việc giải quyết tranh chấp nhanh nhất, không kéo dài thời gian, tạo được gần thuận lợi nhất cho người dân khi tiếp cận với công lý và giải quyết vụ việc. Cái thứ hai, người dân nói chung mà đương sự khiếu kiện nói chung không mất một đồng nào, một chi phí nào. Còn tiền ngay tại tòa án thì phải nộp một khoản dự phí nhất định. Hiện tại công việc tòa án thì rất lớn, áp lực thẩm phán cao. Vì vậy, tổ chức tiến hành hòa giải thì sẽ giảm áp lực công việc cho tòa án.
Hơn 8 năm luật hòa giải đi vào cuộc sống đã được nhân dân đón nhận ủng hộ và sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền, đặc biệt là vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nên đã phát huy tác dụng tích cực trong đời sống xã hội. Từ năm 2014 đến hết năm 2019, các tổ hòa giải ở cơ sở trên cả nước đã hòa giải thành hơn 700.000 vụ, tỷ lệ hòa giải thành đạt 80,9%. Sau những lần hòa giải thành công, đã giúp người dân hiểu rõ quy định pháp luật, mâu thuẫn xích mích được gỡ bỏ, công tác an ninh trật tự tại nhiều địa phương được đảm bảo. Tiến sĩ Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật, Bộ Tư pháp nhận định, luật hòa giải cơ sở là một đạo luật đi vào cuộc sống nhanh nhất và cũng mang lại nhiều kết quả rất to lớn cho xã hội và cộng đồng dân cư.
Luật hòa giải đã thực sự đi vào cuộc sống và đạt được rất là nhiều cái kết quả tích cực, trong đó có một số cái điểm nhấn có thể kể đến. Thứ nhất ấy là cái nhận thức hiểu biết của người dân đối với cái thiết chế hòa giải cơ sở đã được nâng lên. Cái thứ hai nữa ấy là công tác quản lý của nhà nước về cái hoạt động này đã được chú trọng và triển khai tương đối đồng bộ, đưa cái công tác hòa giải ngày càng thực chất và hiệu quả, đóng góp thiết thực cho cái sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Cái thứ ba ấy là cái cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội trong cả hệ thống chính trị đã ngày càng chặt chẽ hơn với cái sự vào cuộc vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cái thứ tư ấy thì đội ngũ hòa giải viên đã được nâng lên về cả số lượng và đặc biệt là về chất lượng. Và cuối cùng ấy thì cái nguồn lực dành cho cái công tác hòa giải cũng đã được chú trọng.
Những kết quả của công tác hòa giải không những đã giải quyết được những mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân, gắn kết tình làng nghĩa xóm với nhau giữa các bên, mà còn góp phần vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Từ thực tế quản lý ở địa phương mình, bà Nguyễn Thị Minh Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội nhận xét.
Công tác hòa giải đã một phần đóng góp vào thực hiện các nhiệm vụ cùng với lại hòa giải tại cơ sở, và các vụ việc đó là hòa giải thành đóng góp vào thực hiện cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đối với địa phương.
Rõ ràng kết quả của hoạt động hòa giải cơ sở theo quy định của luật hòa giải đã giải quyết được đa số các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư và tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Bởi khi quan hệ cộng đồng làng xã ổn định, bền chặt, các thôn, tổ, dân phố giữ được an ninh trật tự, khiến mỗi cá nhân và gia đình yên tâm lao động, sản xuất, làm ăn hiệu quả hơn, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện luật hòa giải cơ sở, cùng với nhiều địa phương khác, tỉnh Nghệ An đã có những cách làm hay, vừa hóa giải được những mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân, giữ gìn và phát huy tình làng nghĩa xóm, góp phần giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội.
Sau thời gian dài vất vả với vụ tranh chấp đất đai với hộ liền kề, nay bà Nguyễn Thị Cúc, công dân tổ 3, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã lấy lại được niềm tin và sống vui vẻ trong khuôn viên rộng rãi thoáng mát của mình nhờ kết quả hòa giải của tổ hòa giải khối 3 và hội đồng hòa giải phường Hà Huy Tập. Bà Cúc nhớ lại, vào năm 1989, có mua phần đất liền kề của hộ bên cạnh. Do là hàng xóm với nhau nên bà Cúc trả tiền và chỉ làm giấy biên nhận viết tay. Năm tháng trôi đi, khi đất đai có giá thì nảy sinh tranh chấp. Câu chuyện tưởng đơn giản như vậy, nhưng trải qua 7 lần hòa giải ở khối, rồi ở phường, nút thắt của vụ việc mới được giải quyết. Trên cơ sở sự thật khách quan và điều kiện hoàn cảnh của các bên tranh chấp, tổ hòa giải đã phân tích cho hai bên lẽ thiệt hơn, vận động hai gia đình cùng thực hiện các giao kết trên tinh thần thiện chí. Vụ việc đã được giải quyết ổn thỏa. Bà Cúc đã làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà Nguyễn Thị Cúc cho biết hòa giải của khối rồi phường rất quan tâm sâu sát để hòa giải vụ việc.
Vì khối là cùng nhọc công quá, họ cũng dày công, như là họ rất là tận tâm tận tình với dân, mà họ cũng rất là cùng trán trở với dân, cho nên là em cũng nghĩ là thôi chịu thiệt một tí để cho hơn sống cái việc cái cho đời nhọc.
Ông Nguyễn Văn Huyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hà Huy Tập cho biết, tuy là một phường ở trung tâm thành Vinh, thường xuyên nảy sinh nhiều vụ việc tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân, nhưng với phương châm giải quyết vụ việc ngay tại cơ sở, những năm gần đây, Đảng ủy, chính quyền cùng các ban ngành ở phường luôn quan tâm củng cố các ban hòa giải ở khối và hội đồng hòa giải ở phường. Các tổ chức hòa giải này có sự tham gia tích cực của thường trực Ủy ban Nhân dân, đại diện các ban ngành luôn gần gũi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân, kiên trì, vận động thuyết phục, hướng dẫn các bên giải quyết các mâu thuẫn tranh chấp, thấu tình đạt lý. Vì vậy, tỷ lệ hòa giải thành luôn đạt hơn 80% số vụ việc phát sinh.
Kiên trì trong công tác hòa giải là chỉ đạo là cấp ủy, chi bộ và ban cán sự các khối là tổ chức thì công tác hòa giải ở khối. Thì sau đó nếu khối không thành công thì chúng tôi là tổ chức hội đồng tiếp dân của phường tổ chức hòa giải là tại phường Hai Tập. Chúng tôi đã là kiên trì thuyết phục vận động nhân dân là những cái hộ mà tranh chấp đất đai là chấp hành theo cái vấn đề pháp luật, chấp hành theo cái hòa giải của phường, vừa có tình vừa có lý, là đảm bảo được cái tình cảm là trong khối phố và trong cái tình nghĩa là ở dân cư.
Xác định hoạt động hòa giải là một trong những công tác trọng tâm của các cấp ngành. Do vậy mà với sự tham mưu của ngành tư pháp, cấp ủy và chính quyền các cấp luôn coi việc xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức hòa giải cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hàng năm, số tổ hòa giải và hòa giải viên ở Nghệ An không ngừng được tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Đến thời điểm này, toàn tỉnh Nghệ An có gần 4.000 tổ hòa giải với gần 27.000 hòa giải viên. Về cơ bản, các hòa giải viên ở cơ sở là thành viên các tổ chức đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, hội cựu chiến binh. Họ là những người có uy tín, có sự hiểu biết nhất định về pháp luật và giàu kinh nghiệm trong cuộc sống. Về vấn đề này, ông Mông Văn Tý, trưởng ban hòa giải thị trấn Mường Xén, huyện miền núi Kỳ Sơn chia sẻ.
Ban công tác là chúng tôi là đến cũng phải khéo léo tìm hiểu rõ nguyên nhân, rồi sau đó là sẽ động viên cũng như là thêm cái tâm tư nguyện vọng và hòa giải cho các bên làm sao là thực thấu đáo với lại cái tinh thần coi như là hòa giải tại ở cơ sở, để cho người ta hiểu được và không có vụ việc nào, không muốn có vụ việc nào để đưa lên cấp trên để tiếp tục hòa giải hoặc giải quyết.
Ông Lê Bá Thiệu, trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp Nghệ An cho biết, nhiều năm qua, ngành tư pháp cùng chính quyền và các tổ chức thành viên của mặt trận cũng đã thường xuyên chăm lo xây dựng kiện toàn tổ chức hòa giải, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho các thành viên của tổ hòa giải, có cơ chế khuyến khích các hòa giải viên và các tổ hòa giải khi hòa giải thành các vụ việc, tổ chức rút kinh nghiệm hòa giải từ những vụ việc cụ thể để giúp cho các hòa giải viên và tổ hòa giải có thêm điều kiện cũng như kiến thức để thực hiện tốt việc hòa giải các mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ nhân dân. Bằng sự hiểu biết pháp luật và sự nhiệt tình của mình, từ năm 2021 đến nay, bình quân mỗi năm các tổ hòa giải ở Nghệ An đã tiếp nhận hơn 4.000 vụ việc, tổ chức hòa giải thành hơn 3.000 vụ. Cũng theo ông Lê Bá Thiệu, dù công tác hòa giải ở Nghệ An đã có những chuyển biến tích cực, song vẫn còn nhiều hạn chế, đó là
kiến thức về mặt pháp luật cũng như kỹ năng về hòa giải của đội ngũ hòa giải viên thì đang còn bị động, chủ yếu là cái tình trạng là ngồi chờ các bên để yêu cầu thì mới kịp nhận giải quyết, chưa thực hiện đúng cái chức năng nhiệm vụ theo quy định của luật hòa giải, tức là trong đó có các cái nhiệm vụ là hòa giải viên phải phát hiện ra những cái vụ việc thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết hòa giải của mình để chủ động thông báo với tổ trưởng tổ hòa giải nhận được sự phân công để trực tiếp hòa giải cho cộng đồng dân cư. Do đó là cái số lượng vụ việc mà đội ngũ hòa giải viên tiếp nhận hàng năm nó chưa cao. Chất lượng các cái vụ việc hòa giải, đặc biệt là những vụ việc phức tạp, là chưa đáp ứng được yêu cầu.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở Nghệ An, nhiều tổ hòa giải đã kết hợp tuyên truyền pháp luật theo đề án 0212 do mặt trận chủ trì. Nhiều thành viên tổ hòa giải đồng thời là thành viên tổ nòng cốt tuyên truyền pháp luật tại cụm dân cư. Họ vừa tuyên truyền cho nhân dân nói chung, vừa đến từng nhà để phân tích hướng dẫn cho những đối tượng có những khúc mắc trong quan hệ với láng giềng hay chính quyền trong các quan hệ dân sự, kinh tế, xã hội. Sự kết hợp này thật sự mang lại hiệu quả thiết thực. Thưa quý vị và các bạn, từ khi luật hòa giải cơ sở được ban hành, Chính phủ, Bộ Tư pháp, các bộ ngành liên quan đã ban hành rất nhiều những văn bản hướng dẫn thi hành và tổ chức thi hành cũng bước đầu có hiệu quả. Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai cho thấy, vẫn còn một số những khó khăn, những thách thức, những vướng mắc cần giải pháp tháo gỡ. Đó là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với luật sư Nguyễn Duy Lãm, nguyên vụ trưởng vụ phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông ơi, trong xã hội các cái mối quan hệ giữa con người trong cộng đồng dân cư thì không thể tránh khỏi những cái mâu thuẫn, những cái tranh chấp, những cái xích mích. Và khi mà xảy ra những cái tranh chấp, những cái xích mích ấy thì có rất nhiều phương thức để giải quyết. Trong thực tế thì hòa giải cơ sở luôn được xem là một phương thức giải quyết khá tối ưu và được người dân lựa chọn tương đối nhiều. Vậy thì ông có thể chia sẻ về những cái đặc điểm và tính ưu việt của cái phương thức hòa giải cơ sở theo luật hòa giải cơ sở năm 2013 được không ạ?
Hòa giải cơ sở thì nó rất là thuận lợi ở chỗ là không bắt buộc là phải theo một trình tự quy trình, mà người hòa giải viên rất chủ động trong cái việc lựa chọn thế và phù hợp với lại đối tượng, phù hợp với thời gian, với hoàn cảnh để mà thực hiện công việc hòa giải. Không nhất thiết là phải theo một cái thủ tục bắt buộc. Thế và người mà cần được hòa giải thì lại có thể quyết định lựa chọn hòa giải viên, rồi quyết định cái thời gian cũng như cái địa điểm để thực hiện hòa giải. Và như vậy có thể nói là rất nhiều cái tính ưu việt, kể cả về bảo mật thông tin. Đấy. Hòa giải cơ sở là bảo mật thông tin rất là tốt.
Trong quá trình tổ chức thực hiện luật hòa giải cơ sở thì chúng ta đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, và bên cạnh đó thì cũng có những cái khó khăn nhất định. Vậy thì theo ông những khó khăn đó là gì ạ?
Trước hết là đội ngũ hòa giải viên, đặc biệt là chất lượng hòa giải viên nó cũng không đồng đều. Ở những vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số thì nó cũng có những hạn chế nhất định. Cái khó khăn thứ hai là cái sự phối hợp giữa các cơ quan, giữa các tổ chức để mà triển khai công tác hòa giải cơ sở cũng có những khó khăn nhất định. Luật thì đã giao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cái nòng cốt, tuy nhiên thì cũng có nơi, cũng có lúc cũng chưa thực hiện được nghiêm những quy định của pháp luật. Và một cái khó thứ ba đấy thì mặt cái sự đầu tư cho hòa giải viên thì cũng đã có và nhiều nơi rất tốt, nhưng mà nếu nhìn tổng thể trên phạm vi cả nước ấy, thì cũng còn có những khó khăn.
Trong quá trình tổ chức thực hiện luật hòa giải cơ sở thì chúng ta đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, và bên cạnh đó thì cũng có những cái khó khăn nhất định. Vậy thì theo ông những khó khăn đó là gì ạ? Theo quy định của luật hòa giải cơ sở năm 2013 ấy, thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là đóng vai trò nòng cốt trong nghề hòa giải cơ sở. Vậy thì qua theo dõi công tác này nhiều năm, ông có thể đánh giá về những kết quả và sự đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác hòa giải cơ sở là thực sự đảm bảo được yêu cầu chưa?
Luật thì đã giao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cái nòng cốt. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phát huy vai trò của mình, đã thực hiện và triển khai rất nhiều công việc. Trong đó có cái việc là tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hòa giải cơ sở. Thế và có lồng ghép vào các cái phong trào thi đua. Hiện nay mà toàn quốc đang triển khai, ví dụ như là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, rồi là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, rồi chung tay vì người nghèo, vân vân. Có thể nói rất nhiều phong trào cũng có lồng ghép với pháp luật vào. Luật thì đã giao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cái nòng cốt. Tuy nhiên thì cũng có nơi, cũng có lúc cũng chưa thực hiện được nghiêm những quy định của pháp luật. Và một cái khó thứ ba đấy thì mặt cái sự đầu tư cho hòa giải viên thì cũng đã có và nhiều nơi rất tốt, nhưng mà nếu nhìn tổng thể trên phạm vi cả nước ấy, thì cũng còn có những khó khăn. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phát huy vai trò của mình, đã thực hiện và triển khai rất nhiều công việc. Trong đó có cái việc là tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hòa giải cơ sở. Thế và có lồng ghép vào các cái phong trào thi đua. Hiện nay mà toàn quốc đang triển khai, ví dụ như là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, rồi là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, rồi chung tay vì người nghèo, vân vân. Có thể nói rất nhiều phong trào cũng có lồng ghép với pháp luật vào. Luật thì đã giao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cái nòng cốt. Tuy nhiên thì cũng có nơi, cũng có lúc cũng chưa thực hiện được nghiêm những quy định của pháp luật.
Có một thực tế hiện nay nhiều người cho rằng là đội ngũ hòa giải viên của chúng ta thì đã đông nhưng chưa mạnh, chất lượng không đồng đều, kỹ năng và kiến thức pháp luật thì còn hạn chế, nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác hòa giải. Vậy theo ông làm thế nào để chúng ta có được một lực lượng hòa giải viên thực sự đáp ứng được yêu cầu của luật hòa giải cơ sở và công tác hòa giải cơ sở hiện nay ạ?
Đội ngũ hòa giải viên, đặc biệt là chất lượng hòa giải viên cũng không đồng đều. Ở những vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số thì nó cũng còn có những hạn chế nhất định. Cái khó khăn thứ hai, bên cạnh cái việc mà chúng ta tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt quan tâm đến kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác hòa giải, thì chúng ta cần có sự quan tâm, cần có cái chỉ đạo, rồi phối hợp vào các cấp các ngành mà thường xuyên đến cái đội ngũ này. Bởi vì thực tế hiện nay chúng tôi cũng nghe là hòa giải viên ở cơ sở cũng còn rất là khó khăn. Cái sự quan tâm nói thế thôi nó cũng rất là mức độ. Cố gắng ấy, là đa dạng hóa cái nguồn lực để làm công tác hòa giải cơ sở. Thế hiện nay chúng ta mới quan tâm nhiều hơn đến cái tổ chức chính trị xã hội, rồi cái, như các già làng, trưởng bản, người uy tín ở địa phương quan tâm tham gia. Nhưng mà còn một cái lực lượng rất là có thể nói rất là tốt là luật sư này, luật gia này, những người mà cán bộ công chức đã từng công tác ở các cái lĩnh vực pháp luật thì có thể tham gia vào cái lĩnh vực rất là tốt.
Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo Luật Công an Nhân dân.
Điều 23. Thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc. 1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng công an nhân dân, nghiên cứu khoa học, công tác, học tập mà cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang đảm nhiệm thì được xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn. 2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật mà cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang đảm nhiệm từ 2 bậc trở lên thì được xét thăng cấp bậc hàm vượt bậc, nhưng không vượt quá cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan đang đảm nhiệm. 3. Chủ tịch nước quyết định việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc đối với cấp bậc hàm cấp tướng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ đại tá trở xuống.
Điều 24. Chức vụ, chức danh của sĩ quan công an nhân dân. 1. Chức vụ cơ bản của sĩ quan công an nhân dân bao gồm: A. Bộ trưởng Bộ Công an, B. Cục trưởng Tư lệnh, C. Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, D. Trưởng phòng, trưởng công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, trung đoàn trưởng, D. Đội trưởng, trưởng công an xã, phường, thị trấn, tiểu đoàn trưởng, E. Đại đội trưởng, G. Trung đội trưởng, H. Tiểu đội trưởng. 2. Chức vụ tương đương với chức vụ quy định tại các điểm B, C, D, D, E, G và H khoản 1 điều này và chức vụ chức danh còn lại trong Công an Nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. 3. Chức danh nghiệp vụ và tiêu chuẩn các chức danh nghiệp vụ của sĩ quan Công an Nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an quy định theo quy định của pháp luật.
Điều 25. Cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ chức danh của sĩ quan Công an Nhân dân. 1. Cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an Nhân dân được quy định như sau. A. Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an. B. Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, số lượng không quá 6. C. Trung tướng, số lượng không quá 35, gồm Cục trưởng, Tư lệnh và tương đương của đơn vị trực thuộc Bộ Công an có một trong các tiêu chí sau đây. Có chức năng nhiệm vụ tham mưu chiến lược, đầu mối phối hợp với các bộ ngành địa phương, có hệ lực lượng theo ngành dọc, quy mô hoạt động toàn quốc, trực tiếp chủ trì phối hợp hoặc tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm. Có chức năng nghiên cứu, hướng dẫn, quản lý nghiệp vụ toàn lực lượng. Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân. Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Sĩ quan Công an Nhân dân, biệt phái được phê chuẩn giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng hoặc tương đương. D. Thiếu tướng, số lượng không quá 157, bao gồm Cục trưởng của đơn vị trực thuộc Bộ Công an và chức vụ, chức danh tương đương, trừ trường hợp quy định tại điểm C khoản 1 điều này. Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 và là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, diện tích rộng, dân số đông, số lượng không quá 11. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, số lượng không quá 3. Phó Cục trưởng, Phó Tư lệnh và tương đương của đơn vị trực thuộc Bộ Công an quy định tại điểm C khoản 1 điều này. Số lượng
17 đơn vị, mỗi đơn vị không quá 4, các đơn vị còn lại, mỗi đơn vị không quá 3. Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, số lượng mỗi đơn vị không quá 3. Sĩ quan Công an Nhân dân biệt phái được phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng hoặc tương đương. D. Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trừ trường hợp quy định tại điểm C và điểm D khoản này, Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ, Hiệu trưởng các trường trung cấp Công an Nhân dân. E. Thượng tá, Trưởng phòng và tương đương, Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Trung đoàn trưởng. G. Trung tá, Đội trưởng và tương đương, Trưởng Công an xã, phường, thị trấn, Tiểu đoàn trưởng. H. Thiếu tá, Đại đội trưởng. Y. Đại úy, Trung đội trưởng. K. Thượng úy, Tiểu đội trưởng. 2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng, chưa được quy định cụ thể trong luật này. 3. Sĩ quan Công an Nhân dân biệt phái có chức vụ cao hơn quy định tại điểm C khoản 1 điều này và trường hợp đặc biệt được phong thăng cấp bậc hàm cấp tướng do cấp có thẩm quyền quyết định. 4. Trưởng phòng và tương đương ở đơn vị thuộc cơ quan bộ có chức năng nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu, tham mưu, nghiên cứu, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ toàn lực lượng. Trưởng phòng tham mưu nghiệp vụ, trưởng công an quận thuộc Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hồ Chí Minh có cấp bậc hàm cao nhất cao hơn một bậc quy định tại điểm E khoản 1 điều này. 5. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cấp bậc hàm cao nhất là cấp tá, cấp úy của sĩ quan giữ chức vụ, chức danh còn lại trong Công an Nhân dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.